Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2016. Trung Quốc lại điều chiến đấu cơ tới quần đảo Hoàng Sa ngay sau khi lắp đặt radar và bố trí phi đạn địa đối không ở khu vực Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại ASEAN nói những hành động của Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây tác dụng ngược. Trong khi đó, cộng đồng người Mỹ gốc Á đang hy vọng bà Jacqueline Nguyễn, một người tị nạn Việt Nam, được chọn làm thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ. Now we have a pipeline finally of Asian Americans who can be truly and seriously considered. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tỷ phú Trump thắng dễ dàng tại cuộc bầu cử sơ bộ bang Nevada ngày hôm qua. Tổng thống Assad khẳng định Syria đã sẵn sàng để thi hành kế hoạch ngưng bắn Mỹ-Nga. Máy bay nhỏ rớt ở Nepal, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.
Tư lệnh Mỹ kêu gọi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và Thủ tướng Úc cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng vào lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng trên Biển Đông. Trà My và Anton sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Tỷ phú Trump lại thắng thêm một tiểu bang khác nữa trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ, với thắng lợi áp đảo ngày hôm qua tại bang Nevada ở miền Tây. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Trump đoạt được 46% phiếu bầu, vượt xa Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio với 24%, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz về 3 với 21%. Như vậy, ông Trump đã đoạt được thắng lợi thứ 3 liên tiếp sau khi thắng các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire và South Carolina vào đầu tháng này. Thành tích mới nhất cũng giúp cho ông Trump lấy đà trước khi bước vào một tuần lễ quan trọng trong chiến dịch vận động khi hàng chục tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 1 tháng 3. Khi phát biểu mừng thắng lợi mới nhất, ông Trump nói rằng bất chấp những tiên đoán của giới bình luận rằng chiến dịch vận động của ông sẽ không tiến xa, giờ đây ông đang đạt được thắng lợi trên cả nước. Ông Trump nói khi nào có thêm các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khác từ bỏ cuộc đua, thì ông sẽ còn nhận được lá phiếu của những người ủng hộ các đối thủ của ông. Sang một đề tài khác, Tổng thống Syria Bashar al-Assad xác nhận với Tổng thống Nga Vladimir Putin là Syria đã sẵn sàng để giúp thi hành một cuộc ngưng bắn được dự trù bắt đầu vào ngày thứ Bảy tuần này. Hai nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại hôm nay và nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo và Jabhat al-Nusra. Các phần tử chủ chiến không được tham gia kế hoạch của Mỹ và Nga để chấm dứt các hành động thù nghịch. Các nhóm khác trên nguyên tắc có tới ngày thứ Sáu để xác nhận liệu họ có tham gia cuộc ngưng bắn hay không. Nhóm đối lập chính trị tại Syria, Thượng ủy Ban Thương Thuyết, đã nói rằng quyết định tham gia của họ đi kèm với các điều kiện như việc phân phối vật phẩm cứu trợ và chấm dứt các vụ vây hãm và các vụ không kích đánh bom thường dân. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này, ông Dmitry Peskov, nói rằng cuộc ngưng bắn là trọng tâm chính của chính phủ Syria hiện nay và hiện còn quá sớm để nói tới bất kỳ kế hoạch thay thế nào. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry mô tả cuộc ngưng bắn là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 năm ở Syria. Nhưng khi nói chuyện với các nhà lập pháp tại một buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm qua, ông nói rằng không có gì bảo đảm là chấm dứt giao tranh sẽ dẫn tới những bước tích cực hướng tới mục tiêu lớn hơn là mang lại một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang tiếp đón quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani tại Tòa Bạch Ốc hôm nay để thảo luận về cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo và hậu quả nhân đạo từ cuộc chiến tranh tại Syria. Jordani tham gia liên minh do Mỹ lãnh đạo để thực hiện các cuộc không kích tấn công vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tại cả Iraq lẫn Syria. Một thông báo của Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các nỗ lực chống các phần tử chủ chiến cũng như những cách thức để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua tại Syria. Cuộc gặp gỡ diễn ra giữa lúc Mỹ và Nga đang dồn nỗ lực để thuyết phục các bên kình chống nhau ở Syria tham gia cuộc ngưng bắn sẽ khởi sự vào ngày thứ Bảy tới đây. Chiến tranh Syria và ở một mức độ nào đó, bạo lực ở Iraq đã gây ra làn sóng tị nạn chạy sang Jordani lánh nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, có 638.000 người Syria và hàng chục ngàn người tị nạn khác đang tạm trú tại Jordani, một quốc gia có dân số chỉ lên 8 triệu.
Trung Quốc lại điều phản lực cơ chiến đấu đến một hòn đảo có đang tranh chấp ở Biển Đông mà hồi đầu tháng này họ đã bố trí phi đạn địa đối không và đang lắp đặt một hệ thống radar tối tân. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Các giới chức ở Washington hồi tối thứ Ba cho biết một nhóm chiến đấu cơ chưa đầy 10 chiếc của Trung Quốc đã được trông thấy trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa. Ngày hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN, bà Nina Hachigian đã bày tỏ quan tâm về diễn tiến này.
Chúng tôi có mối quan tâm lớn là những hành động này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra những tác dụng ngược.
Bắc Kinh điều chiến đấu cơ tới hòn đảo có tranh chấp sau khi đã bố trí các phi đạn địa đối không loại HQ-9. Trên hòn đảo rộng 120 ha mà Việt Nam cũng có yêu sách chủ quyền. Các nhà phân tích cho biết họ cảm thấy lo ngại nhiều hơn về việc Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở radar cao tầng trên đảo Phú Lâm, nằm cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 400 km về hướng Đông Nam. Theo nhận định của các chuyên gia thuộc sáng kiến minh bạch hàng hải của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, thì cơ sở radar đó sẽ làm tăng mạnh khả năng của Trung Quốc để theo dõi sự di chuyển của tàu bè và máy bay trong vùng biển có nhiều căng thẳng. Họ nói thêm rằng sự tăng cường khả năng đó, cùng với những đường băng và các cơ sở khác mà Trung Quốc đang xây trên những hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, cho thấy rằng Trung Quốc đang nhắm tới mục tiêu chiến lược là khống chế vùng biển và không phận trên khắp Biển Đông. Sau khi truyền thông Trung Quốc đăng tải những hình ảnh của chiến đấu cơ trên đảo Phú Lâm hồi tháng 11 năm ngoái, Hải quân Mỹ đã phái một chiếc khu trục hạm có trang bị phi đạn điều hướng băng qua vùng biển gần một hòn đảo khác có tranh chấp ở Biển Đông và họ cũng điều máy bay B-52 cùng với một chiến hạm khác tiến vào khu vực này trong một cuộc tuần tra được gọi là bảo vệ tự do hàng hải. Đại sứ Hachigian đã phát biểu như sau về những hoạt động của Mỹ ở Biển Đông tại cuộc họp báo trực tuyến ở Jakarta ngày hôm nay.
Những hoạt động của chúng tôi nhằm khẳng định tự do hàng hải là những hoạt động bình thường và hợp pháp. Những hoạt động này được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế. Chúng tôi đã tiến hành những hành động này trên khắp địa cầu từ năm 1979, kể cả ở Biển Đông, và Biển Đông không thể là một ngoại lệ.
Các giới chức Trung Quốc nói rằng những hoạt động đó của Mỹ đã làm gia tăng những mối căng thẳng trong khu vực. Ngày hôm qua, tại cuộc họp báo chung ở Bộ Ngoại giao Mỹ với Ngoại trưởng John Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị nói rằng ông mong là Hoa Kỳ ngưng thực hiện những chuyến bay và những cuộc tuần tra gần những hòn đảo có tranh chấp. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.
Điều đáng tiếc là các loại phi đạn, chiến đấu cơ, súng ống, đại pháo và những thứ khác đã được bố trí ở Biển Đông. Và điều này gây ra những mối lo ngại rất lớn cho tất cả những ai đi qua và dùng Biển Đông cho các hoạt động mậu dịch và thương mại có tính chất hòa bình.
Ngoại trưởng Kerry cho rằng không riêng gì Trung Quốc, mà Việt Nam và các nước khác cũng gây ra điều mà ông gọi là vòng leo thang lẩn quẩn của những hoạt động cải tạo đất đai và quân sự hóa trong vùng biển có tranh chấp. Trước đó, trong ngày hôm qua, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đã có những lời lẽ thẳng thắn hơn khi nói về những hoạt động của Trung Quốc nhằm quân sự hóa Biển Đông. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Đô đốc Harry Harris nói, quý vị phải tin là trái đất vuông thì mới có thể tin là Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông. Khi được hỏi là Trung Quốc nhắm tới mục tiêu chiến lược nào khi tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực, Đô đốc Harris nói, tôi tin rằng Trung Quốc đang mưu tìm bá quyền ở vùng Đông Á.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, kể từ khi thẩm phán tối cao Pháp viện Antonin Scalia qua đời, tên của những người có thể kế nhiệm ông đã được bàn đến ở Washington và trong giới luật gia. Một trong những người có thể được đề cử là bà Jacqueline Nguyễn, một người Việt tị nạn. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Elizabeth Lee gửi về từ quận Cam, tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.
Cách Los Angeles hơn 50 km về phía nam là Little Sài Gòn, hay còn gọi là thủ phủ của cộng đồng người tị nạn Việt Nam. Ở đây, nhiều người đã cảm thấy phấn chấn khi có tin một người Mỹ gốc Việt có thể được bổ nhiệm làm thẩm phán tối cao Pháp viện. Ông Đỗ Dũng, chủ biên tờ Người Việt, nói:
They want to have somebody over here achieve something like represent them so they can tell the people, hey, we ran away.
Họ muốn có một người nào đó ở đây đạt được một thành tựu nào đó, giống như đại diện cho họ, để họ có thể nói với những người khác, những người cộng sản Việt Nam, rằng nhìn đây, chúng tôi bỏ chạy khỏi các ngươi. Nhưng giờ đây chúng tôi đã thành công, đó là cảm nghĩ của nhiều người.
Là chủ biên của tờ báo tiếng Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, ông Đỗ Dũng đã phỏng vấn bà Jacqueline Nguyễn. Ông nói nhiều người trong cộng đồng người Việt có thể đồng cảm với bà. Bà Jacqueline và gia đình rời bỏ quê hương đi tị nạn khi những người cộng sản kiểm soát Nam Việt Nam. Là người tị nạn ở Mỹ, bà Jacqueline ban đầu sống ở một khu lều trại trước khi định cư ở Los Angeles. Bà nói về trải nghiệm của mình trong đoạn video này do tòa án Mỹ sản xuất.
My parents were in shock because not only did they have to deal with the loss of their homeland, but also with
ba má tôi rất sốc vì họ không chỉ đương đầu với việc bị mất quê hương mà còn cả viễn cảnh phải bắt đầu lại mọi việc, cố gắng kiếm được thức ăn và nơi ở cũng như nuôi dạy 6 người con ở một đất nước xa lạ. Bất cứ khi nào có cơ hội việc làm, mẹ tôi đều nhận ngay.
Bà Mia Yamamoto, một người bạn lâu năm, nói gốc gác của bà Jacqueline đã định hình sự tận tụy của bà trong việc phục vụ người khác thông qua những công việc trong lĩnh vực pháp luật. Bà Mia Yamamoto, luật sư bào chữa hình sự, nói:
She passed up a lot of more advantageous and certainly more lucrative options in order to pursue her passion for.
Bà đã bỏ qua rất nhiều sự lựa chọn có nhiều ưu thế hơn và chắc chắn là béo bở hơn để theo đuổi niềm đam mê phụng sự công chúng.
Bà Jacqueline hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang Mỹ. Bà Karen Wang thuộc tổ chức người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý ở Los Angeles nói:
Now we have a pipeline finally of Asian Americans who can be truly and seriously considered for the.
Giờ đây cuối cùng thì chúng tôi cũng có một trong số những người Mỹ gốc Á có thể được cân nhắc thực sự và nghiêm túc cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện, một điều chúng tôi đã không có cách đây vài năm và điều đó thật sự gây phấn chấn.
Bà Mia Yamamoto nhận xét:
The fact that we're talking about it right now, I think, is a triumph.
Riêng việc chúng ta nói về điều đó đã là một thắng lợi to lớn.
Bà Yamamoto nói tiếp như sau về bà Jacqueline Nguyễn:
For every refugee, for every immigrant, to look at her and say, I can do this.
Đối với mọi người tị nạn, đối với mọi người nhập cư, nhìn vào bà và nói, tôi cũng có thể làm như vậy. Con cái tôi có thể được trao quyền và các con có thể cũng lớn lên giống như vậy. Đó thật sự là lý tưởng Mỹ.
Câu chuyện của bà Jacqueline Nguyễn vượt qua những khó khăn và trở thành một thẩm phán liên bang đã là một di sản và nguồn cảm hứng cho những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới.
Và tiếp theo đây là phần tin về Việt Nam.
Tư lệnh Mỹ kêu gọi bỏ hoàn toàn cấm vận võ khí Việt Nam. Tư lệnh hàng đầu phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Á tuyên bố Hoa Kỳ nên dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam để tăng cường phòng thủ trước kế hoạch gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm qua, Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương Harry Harris khẳng định, tôi tin là Trung Quốc đang mưu tìm bá quyền ở Đông Á. Đô đốc Harris nhấn mạnh, việc Bắc Kinh gần đây bố trí tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, đưa hệ thống radar Châu Viên thuộc Trường Sa và xây các đường băng tại khu vực là hành động thay đổi môi trường vận hành ở Biển Đông trong nỗ lực chiếm lĩnh quân sự vùng Đông Á. Vì vậy, ông đề nghị Hải quân Mỹ cung cấp thêm các tàu ngầm tấn công tới châu Á, tăng cường hiện đại hóa thiết bị, đầu tư vào các phi đạn thế hệ mới để có thể đối phó với các đối thủ tiềm năng như Trung Quốc, nước đang ráo riết gây dựng sức mạnh quân sự Biển Đông. Đô đốc Harry Harris.
But there's more work to do and we must not lose the momentum. So I ask this committee to support continued investment in future capabilities. I need weapon systems.
Ông nói, còn nhiều việc cần phải làm và chúng ta phải giữ xung lượng. Tôi yêu cầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện ủng hộ việc tiếp tục đầu tư cho các khả năng trong tương lai. Tôi cần có các vũ khí tăng cường sát thương, có khả năng tấn công nhanh và sâu hơn. Tại buổi điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jack Reed, một thành viên cao cấp trong Ủy ban, nhấn mạnh.
One of the pillars of our strategy is to provide stability and security in the region by maintaining close partnerships and alliances.
Ông nói, một trong những trụ cột trong chiến lược của Mỹ là bảo đảm an ninh ổn định khu vực thông qua việc duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối tác và đồng minh, từ hợp tác quốc phòng mới với Philippines, sự hiện diện hàng hải luân phiên tại Australia, cho tới mối quan hệ quốc phòng đang phát triển với Việt Nam. Vẫn theo lời ông, đang có những tiến bộ đáng kể trong chính sách tái cân bằng của Mỹ về châu Á, và chúng ta tiếp tục thăng tiến các mối quan hệ đối tác này, cũng như chứng tỏ cam kết với khu vực bằng việc đầu tư hữu hiệu cho các chương trình tăng cường hiện diện và khả năng của Mỹ tại đây. Trước câu hỏi của Thượng nghị sĩ John McCain, người lâu nay thúc đẩy tích cực cho việc hàn gắn quan hệ Việt-Mỹ, rằng có nên dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam hay không? Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đáp, tôi nghĩ rằng chúng ta nên cải thiện quan hệ với Việt Nam. Đô đốc Harry Harris nói, tôi nghĩ đây là cơ hội chiến lược quan trọng cho Hoa Kỳ, và tôi cho rằng người dân Việt Nam sẽ hoan nghênh cơ hội làm việc gần gũi hơn với Mỹ như là một đối tác an ninh mà họ đã lựa chọn. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong những năm gần đây tăng cường thúc đẩy bang giao với Hà Nội. Năm 2014, Washington tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, một hành động mang tính lịch sử sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây gần 4 thập niên. Cả Washington và Hà Nội xem quyết định này là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa hai nước cựu thù trước sự dương oai diễu võ của Trung Quốc trong vùng. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết chỉ bật đèn xanh cho Hà Nội đối với vũ khí sát thương trên biển, bao gồm các thiết bị về an ninh và giám sát hàng hải. Một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ các đồng minh và đối tác trong vùng, giúp đáp ứng với đe dọa từ Trung Quốc và bảo đảm an ninh hàng hải trên toàn khu vực. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có báo cáo về việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam và việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định. Rào cản chính là do quan ngại của Mỹ về thành tích nhân quyền của chính quyền Cộng sản Hà Nội, một điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ gần gũi Việt-Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA Việt ngữ, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà phân tích và hoạt động chính trị, được nhiều người biết tiếng, nhấn mạnh rằng Washington nên đẩy mạnh nhân quyền Việt Nam là điều kiện cốt lõi trong việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Hà Nội, như một cách tô đậm chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ, với sự cân nhắc và tôn trọng dân chủ và nhân quyền trong khu vực, đặc biệt là tại Việt Nam. Quốc gia lâu nay vẫn thường bị phê phán về thành tích nhân quyền. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Mỹ đặc biệt quan tâm đến ổn định ở Đông Á nói chung và đặc biệt ở cái vùng Biển Đông nói riêng. Các hành vi gây xung đột của Trung Quốc đương nhiên Mỹ phải đặc biệt quan tâm bởi vì nó sẽ dẫn đến làm gián đoạn những cái đường đi lại trên biển của quốc tế nói chung. Bằng cách bảo vệ Việt Nam, giúp Việt Nam thì Mỹ khẳng định với Trung Quốc rằng hãy chấm dứt ngay tất cả những hành động phiêu lưu quân sự. Mỹ nhất thiết phải ủng hộ Việt Nam. Thế nhưng mà phải có điều kiện, phải cải thiện nhân quyền. Việt Nam cũng đã có những cam kết cải thiện theo yêu cầu của Mỹ. Đây không phải là vấn đề nhân nhượng mà đây là cái thế của Việt Nam bắt buộc phải cải thiện nhân quyền. Bởi vì nếu không cải thiện nhân quyền thì mọi cái khác đều ách tắc.
hải quân Campuchia sẽ thao dượt với các tàu Trung Quốc. Campuchia trong tuần này sẽ thực hiện cuộc thao dượt hải quân chung lớn nhất từ trước đến nay với Trung Quốc, một sĩ quan cao cấp của Campuchia nói hôm thứ Ba. Phó Tư lệnh Hải quân Đô đốc Van Bunyang nói 70 binh sĩ hải quân Campuchia sẽ cùng thao dượt với 737 đối tác Trung Quốc trên 3 chiến hạm Trung Quốc đã đến neo đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia. Ông nói các cuộc thao dượt trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm sẽ tập trung vào các hoạt động cứu nạn và các tình huống khẩn cấp trên biển. Chuyến thăm của Hải quân Trung Quốc diễn ra chỉ ít ngày sau khi 3 tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản thăm thiện chí Campuchia. Nhật Bản cũng có những tranh chấp biển riêng với Trung Quốc và hai nước cũng đang tranh giành ảnh hưởng ở châu Á. Trung Quốc tích cực gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á, cùng lúc nước này ráo riết đòi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, song có quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Bắc Kinh, đã thể hiện rất ít sự ủng hộ đối với những tuyên bố chủ quyền về Biển Đông của các nước lân cận, trong đó có Việt Nam.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, nhà chức trách ở Nepal cho hay một máy bay nhỏ đã rớt hôm nay trong các điều kiện thời tiết xấu, giết chết tất cả 23 hành khách và nhân viên phi hành. Người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Nepal, ông Kashi Pudel, đọc một tuyên bố ngắn trước các nhà báo về sự mất tích của chiếc máy bay. Ông Pudel cho biết là sáng hôm nay thứ Tư, một chiếc phi cơ hai động cơ của Tara Air có ký hiệu là Alpha Hotel đang bay từ Pokhara tới Jomsom vào lúc 7 giờ sáng. Ông cho biết là còn giữ được liên lạc với máy bay cho tới 8 giờ sáng, nhưng sau đó đã mất liên lạc. Thân nhân của các hành khách đã tụ tập tại phi trường để ngóng thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ. Pokhara là một trung tâm du lịch lớn, nằm cách thành phố Kathmandu của Nepal khoảng 200 km về hướng Tây. Jomsom, điểm đến của chiếc máy bay, là một địa điểm được nhiều người leo núi ưa chuộng. Các toán tìm kiếm đã tìm thấy xác máy bay chỉ vài giờ sau khi chiếc phi cơ mất tích. Các giới chức cho biết là phi cơ còn bốc cháy, trong khi xác các nạn nhân vương vãi trên mặt đất khắp địa điểm máy bay rơi. Hai người nước ngoài, một công dân Trung Quốc và một công dân Kuwait, có mặt trong số những hành khách trên phi cơ. Các cơ quan cứu trợ quốc tế đang chạy đua với thời gian để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập trên đảo quốc Fiji ở Nam Thái Bình Dương, bị bão Winston tàn phá, giết chết 42 người. Chính quyền hôm nay đã duyệt lại con số tử vong, tăng cao so với số liệu mới nhất được đưa ra là 29 ca, giữa lúc các nhân viên cứu hộ bắt đầu tới được các vùng ngoại vi của đảo quốc Fiji, gồm tất cả 300 hòn đảo. Bão Winston đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà, đẩy nhiều ngàn cư dân vào cảnh không nhà và phải đi lánh nạn tại các trung tâm sơ tán. Trận bão cấp 5 ập vào Viti Levu, hòn đảo chính của Fiji, với sức gió lên tới 300 km/h, khiến cho cơn bão này trở thành bão có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nam Bán Cầu. Bão Winston còn gây lụt lớn trên khắp bán đảo Fiji, làm tăng mối lo ngại của các nhân viên cứu hộ về nguy cơ bột phát các chứng bệnh như sốt dengue và Zika là những bệnh do muỗi lan truyền. Fiji vẫn được đặt trong tình trạng thảm họa thiên tai kéo dài suốt một tháng.
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng tình hình nhân quyền xuống cấp trong năm 2015 với những hệ thống được lập ra để bảo vệ những quyền cơ bản bị các chính phủ phá vỡ. Thông tin viên Henry Richwell có ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Trong phúc trình thường niên của Tổ chức Tranh đấu cho Nhân quyền Ân xá Quốc tế phổ biến hôm thứ Tư, các nhà nghiên cứu nêu rõ rằng tình hình Syria là vụ khủng hoảng cấp bách nhất trên thế giới, nhất là đối với người tị nạn. Bà Tirana Hassan, Giám đốc đặc trách ứng phó khủng hoảng của Ân xá Quốc tế, phát biểu.
Chúng tôi ghi nhận các vụ oanh kích nhắm vào trường học, bệnh viện và nhà dân. Nga và Syria nhắm mục tiêu vào thường dân và các mục tiêu dân sự, và chắc chắn đó là một tội ác chiến tranh.
Bà Hassan mới đây đã đi thăm cửa khẩu Kilis giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nơi 58.000 người Syria tản cư đang chờ được băng qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không mở cửa biên giới cho họ vào.
Europe has basically tried to make Turkey its border guard, and that is not working out. The people who are at the Turkish border right now.
Châu Âu trên cơ bản đã tìm cách biến Thổ Nhĩ Kỳ thành kẻ canh gác biên giới cho họ, và cách làm đó không giải quyết được vấn đề. Người tị nạn dồn về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang thực sự tuyệt vọng, và họ tìm lối thoát bằng cách sử dụng những đường dây đưa người vượt biên bất hợp pháp. Và chúng tôi ghi nhận rất nhiều vụ lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắn đạn thật vào người tị nạn.
Trong lúc Syria là tâm điểm của những vụ xung đột trên thế giới, Tổng thư ký Hội Ân xá Quốc tế ông Salih Shetty nói có một xu hướng rộng lớn hơn của sự xuống cấp trong lĩnh vực nhân quyền.
The UN Security Council and the so-called international community continues to watch helplessly.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cái gọi là cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục đứng nhìn một cách bất lực trong lúc Syria phải đối mặt với một vụ tan chảy hoàn toàn. Nhưng không phải chỉ có Syria mới như vậy. Iraq, Yemen, Burundi, Bắc Triều Tiên, tất cả đều ở trong tình trạng nguy kịch.
Ông Shetty cảnh báo các hệ thống được thiết kế để bảo vệ nhân quyền đang bị tấn công.
Countries that have signed up to the Refugee Convention are shamelessly flouting it in the face of millions.
Những nước ký kết công ước tị nạn hiện đang vi phạm công ước này một cách trắng trợn, giữa lúc hàng triệu người đang chạy trốn chiến tranh và sự bất hại. Nhiều nước ở Phi Châu đã cấu kết với nhau và dọa rút khỏi tòa án hình sự quốc tế. Ở cấp độ khu vực thì cơ chế nhân quyền Âu Châu đang bị đe dọa.
Phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế nêu ra một số thành quả trong năm 2015, trong đó có việc Ai Cập phóng thích ba ký giả của đài truyền hình Al Jazeera và việc Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành một cuộc điều tra về tình hình ở vùng Tây Ngạn và dải Gaza.
Chuyển sang tình hình châu Phi, các nhóm đối lập tham gia tiến trình hòa bình ở Nam Sudan đã đồng thuận về một giải pháp cho phép 1.370 cảnh sát và quân nhân trung thành với lực lượng đối lập vào thủ đô Juba để chuẩn bị cho thủ lãnh nổi dậy Riek Machar tham gia một chính phủ chuyển tiếp. Sau 2 năm nội chiến, thủ lãnh nổi dậy Machar và Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8, đồng ý điều hành một chính phủ đoàn kết trong 30 tháng trước khi tổ chức bầu cử. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cho hay là họ đang điều tra 14 ca lây nhiễm virus Zika mới được báo cáo tại Mỹ. Tất cả đều bị nghi là lây nhiễm qua quan hệ tình dục. Trong một thông báo, CDC nói các ca mới cho thấy là lây lan qua đường tình dục có thể là một cách lây nhiễm Zika thường xảy ra hơn mọi người nghĩ trước đây. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ có trụ sở ở Atlanta đưa ra loan báo này hôm qua. Họ nói rằng tất cả 14 ca bệnh mới là phụ nữ, mà yếu tố rủi ro duy nhất được biết là quan hệ tình dục với một người đàn ông đã du hành tới một nơi có những vụ lây nhiễm Zika.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.